Nếu tán ma đã có thể giúp Vương Lâm đánh bại Huyễn Vô Tình, vậy vì sao sau đó hắn không quay sang xử luôn Vương Lâm? Thật ra không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng không thể. Xét thực lực, tán ma rõ ràng mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 chiến tướng dưới trướng Cổ Mạc thời kỳ đỉnh cao, đủ sức đối đầu cả cường giả cấp cao. Dù giờ chỉ còn ở trạng thái trọng thương, thực lực cũng vẫn vượt xa Vương Lâm, nên nếu thật sự ra tay thì giết Vương Lâm vốn chẳng khó. Nhưng khi ở Yêu Linh Chi Địa, sở dĩ tán ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối La trợ giúp, còn để lại một dấu ấn trong thần hồn của hắn, lại thêm nhiều tầng cấm chế phong ấn nên mới giam nổi một ma tướng như tán ma. Vương Lâm ban đầu còn định nuốt tán ma để tăng tu vị, nhưng vì nội tình của tán ma quá dày, tu vi của Vương Lâm lúc đó lại chưa ổn định nên thử mấy lần vẫn không thành. Cuối cùng hắn đổi ý, muốn giữ tán ma lại để luyện thành nguyên thần thứ hai sau này. Đến lúc Vương Lâm đánh tới Huyễn gia ở Thiên Huyễn Tình, gặp Huyễn Vô Tình quá mạnh, dùng hết cách vẫn không giết nổi, hắn mới nghĩ đến tán ma và đưa ra giao kèo tán ma giúp giết Huyễn Vô Tình, đổi lại sẽ được tự do. Tán ma nghe có cơ hội thoát thân thì đồng ý ngay. Hơn nữa ma công của hắn lại đúng lúc khắc chế công pháp của Huyễn Vô Tình, cộng thêm đối phương cũng không còn ở trạng thái tốt nhất, nên nhờ tán ma nhập thần trợ lực, Vương Lâm cuối cùng trấn áp được Huyễn Vô Tình. Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người tán ma. Nhưng vừa được tự do, tán ma chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn chạy thẳng là vì hai lý do. Thứ nhất, phong ấn tuy đã được gỡ, nhưng dấu ấn mà Vương Lâm để lại trong tâm thần hắn vẫn còn. Chỉ cần thứ đó chưa biến mất, tán ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần một ý niệm là lại có thể khống chế hắn. Thứ hai, tán ma thật sự đã bị Vương Lâm làm cho ám ảnh, cả đời này cũng không muốn dính líu thêm với tên điên đó nữa. Đặt mình vào góc nhìn của tán ma thì càng dễ hiểu. Đường đường là cổ ma chiến tướng, tung hoành bao năm, vậy mà trong lúc dưỡng thương lại gặp một tên tiểu tu sĩ như Vương Lâm. Ban đầu hắn nghĩ tiện tay là giết được, ai ngờ Vương Lâm không những không chết mà còn càng đánh càng hăng, thậm chí liều mạng tự bạo, nổ bay cả hang ổ của hắn. Tưởng đối phương chết chắc rồi, quay đầu lại thấy hắn sống dậy như không có chuyện gì. Chưa hết, Vương Lâm còn dụ hắn tới địa bàn của cổ yêu bối La để hai bên hợp sức đánh hội đồng, cuối cùng biến hắn thành tù nhân. Gặp một kẻ vừa không sợ chết lại có thể hồi sinh, còn biết gọi viện binh như thế, ai mà không ngán. Tán ma đã ăn đủ đau nên nào còn dám đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn không phải yếu mà là đã nhìn rõ thực tế có người chọc được, có người tuyệt đối không nên chọc. Vì thế vừa thoát thân là hắn chạy ngay, trong lòng chắc chỉ mong cả đời đừng bao giờ gặp lại cái sát tính Vương Lâm nữa. Với tán ma, quãng thời gian bị giam giữ đó đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời mình.